Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Giải quyết nan đề cuộc sống với bài 32 Giải quyết nan đề của gia đình, thiếu tin cậy và tôn trọng nhau. Căn nguyên của sự đổ vỡ mối tương giao gắn bó giữa con người với Đức Chúa Trời ngay trong cảnh vườn Ê-đen ngập tràn phước hạnh là bởi tổ phụ loài người đã nghe lời tỉ tê của Sa-tăng mà đánh mất lòng tin cậy cùng sự tôn kính đối với Đức Chúa Trời. Vì họ muốn chiếm hữu sự khôn ngoan và vị trí ngang bằng với đấng đã tạo nên mình để có thể tự quyền quyết định, không còn phải vâng phục Ngài nữa. Cho nên, thiếu lòng tin cậy cùng không tôn trọng lẫn nhau cũng chính là nguyên nhân sâu xa đã gieo rắc nhiều nan đề trong gia đình, thậm chí có thể làm gãy đổ mối hôn nhân của nhiều đôi lứa trẻ ngày nay. Nhất là trong thế giới mà mãnh lực đồng tiền đang chi phối nhiều người, cùng với nhịp sống của cuộc đời luôn tất bật để kiếm tiền bằng mọi giá như hiện nay, thật hiếm hoi mới có được những thì giờ để vợ chồng tương giao, thấu hiểu lẫn nhau. Áp lực công việc sẽ như những ngọn sóng trào, sẵn sàng cuốn phăng mọi vật đang lững lờ trôi, không chỗ bám chắc chắn, hay không có một mục đích chân xác và một tiêu chuẩn sống kiên định. Vì thế, không hiếm có những cơ đốc nhân đã bị thế gian đồng hóa, cũng lấy những giá trị tạm bợ của đời mà đánh giá lẫn nhau, để rồi dẫn đến thiếu lòng tôn trọng nhau, cũng như mất luôn sự tin cậy với người bạn đời của mình nữa. Từ đó biết bao nan đề xảy đến ngay trong chính gia đình của cơ đốc nhân. Thực tế đã có những người chồng giàu có đối xử với vợ mình theo cách như chồng chúa vợ tôi, thậm chí còn xét nét vì sợ vợ bòn rút của mình đem về cho cha mẹ nghèo khó. Ngược lại, cũng có những bà vợ sống trong cảnh xa hoa mà xem nhẹ giá trị của người chồng nghèo khổ. Hôn nhân của họ chẳng có niềm tin cậy và lòng tôn kính lẫn nhau. Chẳng khác nào căn nhà đang mục nát bởi quá nhiều sâu mối của nan đề đang gặm nhấm từng ngày, sẵn sàng làm sụp đổ nó để phá hủy nhiều cuộc đời đang sống trong ngôi nhà ấy. Là cơ đốc nhân, chúng ta cũng không thể tránh khỏi những nan đề của gia đình. Tuy nhiên, chúng ta có lời chỉ dạy từ nơi Chúa để có thể tránh được những điều đáng tiếc như thế xảy ra cho gia đình của mình. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nan đề thiếu lòng tin cậy và tôn trọng lẫn nhau trong cuộc sống gia đình và cùng nhau tìm giải pháp giải quyết nan đề để có thể gây dựng được một gia đình phước hạnh trong Chúa. Điều thứ nhất, nan đề của gia đình, thiếu lòng tin cậy nhau. Tình yêu và hôn nhân phải luôn gắn liền với nhau, bởi vì hôn nhân chân chính phải xuất phát từ tình yêu vững bền của đôi lứa. Mà tình yêu đúng nghĩa theo lời dạy của Chúa, ấy là tình yêu hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự, theo Cô-rinh-tô nhất chương 13 câu 7. Chỉ có hôn nhân không có tình yêu chân thật mới thiếu lòng tin cậy nhau. Vì lòng tin là thái độ sẵn sàng phó thác đời sống cùng lợi ích của mình vào công cuộc của người mà chúng ta bằng lòng kết ước cùng nhau, chung bước trọn cuộc đời. Hay nói khác đi, lòng tin là thái độ quyết định chấp nhận mọi tình huống sẽ xảy ra như lời hứa trước ba ngôi Đức Chúa Trời trong lễ thành hôn. Vui buồn, sướng khổ, giàu nghèo đều cùng nhau san sẻ và gây dựng một mái nhà hạnh phúc bên nhau. Một nơi trú ngụ an toàn, có thể là chiếc nôi êm đềm để nuôi dưỡng và giáo dục trẻ thơ, hay một chốn đi về sau mỗi lần vất vả, bôn ba vì cuộc sống chung của nhau trên trần thế. Lòng tin cậy nhau không chỉ thể hiện bằng sự tin lời nói, việc làm của nhau, có thể thấy rõ tách bạch trước mắt mình mà thôi. Nhưng còn phải tin cậy hoàn toàn vào tấm lòng yêu thương tha thứ đối với nhau nữa. Vì thế, Kinh Thánh dạy rằng, cả hai phải nên một thịt. Vợ chồng không phải là hai nữa, mà chỉ là một mà thôi. Nếu không tin tưởng nhau, hoặc có điều gì giấu giếm nhau, thì chưa thật sự là một, và chắc chắn nan đề sẽ xảy đến. Khi cả hai đã nên một thịt, nghĩa là phải có thể kết hợp toàn vẹn về mọi phương diện, giống như Đấng Christ và Hội Thánh. Ngài là đầu của Hội Thánh, Ngài luôn thấu hiểu nhu cầu ích lợi cho Hội Thánh để điều hành mọi hoạt động của thân thể một cách nhịp nhàng, đem lại điều tốt đẹp nhất cho thân thể của mình. Phải tin tưởng nhau về mọi phương diện, còn được hiểu là từ tình cảm, suy nghĩ hay mọi toan tính, cũng như tiền bạc của nhau. Trái với tin cậy là nghi ngờ. Nghi ngờ chẳng khác nào sâu mối đục khoét hay sóng biển xô dạt đi xa, chỉ đem đến điều tai hại cho hạnh phúc gia đình. Nghi ngờ thường dẫn trí tưởng tượng đi quá xa, tạo ra những nan đề như ghen tuông vô cớ, hay khiến chúng ta thường có những hành vi xét nét, kiểm soát quá mức, gây áp lực nặng nề cho người phối ngẫu. Vì thế, muốn tạo lòng tin cho nhau, cả hai cần có thì giờ cùng học lời Chúa để cùng tập tành làm theo lời dạy của Ngài. Ví như khi thực hiện lời dạy trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 37, ngươi phải nói rằng phải, không, không, còn điều nói thêm đó bởi nơi quỷ dữ mà ra. Hay ngươi chớ thề dối, nhưng đối với Chúa phải giữ vẹn lời thề mình. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 33. Thì chắc chắn vợ chồng sẽ không để lời dối gian hay sự giấu giếm nào khiến làm mất lòng tin cậy đối với nhau. Nhất là khi học gương người vợ được chồng tin cậy trong Châm Ngôn chương 31 để tập tành cuộc sống ích lợi cho gia đình, thì kết quả không những chỉ có lòng người chồng tin cậy nơi nàng, mà con cái nàng cũng trỗi dậy chúc nàng được phước nữa. Ngược lại, nếu người chồng biết yêu vợ mình như Đấng Christ yêu Hội Thánh và phó chính mình vì Hội Thánh, theo Ê-phê-sô chương 5 câu 25, thì tất nhiên chồng sẽ sẵn sàng hy sinh trả giá cho người yêu, không để sự so bì, đòi hỏi hay chê trách mà đánh mất lòng tin cậy nơi người phối ngẫu của mình. Điều thứ hai, nan đề của gia đình, thiếu tôn trọng lẫn nhau. Một trong những yếu tố quan trọng để đảm bảo cho sự bền lâu của hôn nhân hạnh phúc đó là tôn trọng lẫn nhau. Đức Chúa Trời khi dựng nên loài người, Ngài đã ban cho họ những dấu ấn mang hình ảnh của Đức Chúa Trời vinh hiển. Nghĩa là mỗi một người vốn dĩ đều có sẵn một giá trị cao trọng, đáng cho mọi người phải trân quý lẫn nhau. Vì thế, lời Chúa trong Philip chương 2 câu 3 dạy rằng, chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Phải coi người khác như tôn trọng hơn mình. Đây là mệnh lệnh được truyền bởi ý muốn của Chúa, mà mỗi người chúng ta đều phải vâng phục làm theo. Huống chi người ấy lại là người đã nên một thịt với chính mình. Cho nên, thiếu tôn trọng đối với người phối ngẫu là một nan đề lớn, có thể gây tổn thương trầm trọng cho nhau, cũng như dễ làm gãy đổ hạnh phúc gia đình. Bởi vì càng tích tụ lâu dần, những điều buồn tủi trong lòng sẽ có nguy cơ gây biến đổi dần hình ảnh trong cái nhìn của chúng ta đối với người từng đầu ấp tay gối, từ thân thiết yêu thương đến chỉ còn nghịch thù oán giận. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự không tôn trọng lẫn nhau thường bắt nguồn từ lòng tự cao, tự đại hay kiêu ngạo của cá nhân. Khi một người luôn nghĩ rằng mình cao trọng hơn, tài giỏi hơn hay tốt đẹp hơn người kia về nhiều mặt, thì thường có thái độ coi thường, ra lệnh hay áp đặt ý muốn cá nhân lên người khác. Thậm chí có thể dễ dàng buông những lời xúc phạm hay hạ thấp giá trị bạn đời của mình trước mặt nhiều người. Hoặc có thái độ bao vây kinh tế, xét nét thu chi để chứng tỏ quyền lực của mình, gây áp lực cho người bạn đời. Vô hình chung, họ đã biến gia đình mình trở thành một chốn địa ngục trần gian, thay vì phải là khung cảnh địa đàng nơi trần thế. Cho nên giải pháp vô cùng căn bản để tránh điều tai hại này là vợ chồng cần phải có thì giờ cùng học lời Chúa và cầu nguyện với nhau. Nhờ đó mới có cơ hội quan tâm, thấu hiểu những suy nghĩ, nhu cầu, sở thích của nhau mà có những ứng xử phù hợp, hạn chế được những mâu thuẫn không đáng có xảy ra. Ngay cả khi có vấn đề bất đồng ý kiến thì cũng cần phải mềm mại, dung hòa, không nên đặt mình ở vị trí có quyền ra lệnh. Không dùng lời cay cú để chỉ trích, chê bai hay lấn áp nhau. Cũng không bảo thủ mà sẵn sàng thay đổi để tạo nên điều hòa hợp vì ích lợi chung cho cả gia đình là điều kiện mà đôi bên phải biết cùng nhau tuân thủ. Nhất là phải nhớ lời dạy của Chúa để vâng phục. Đó là phải coi người khác như tôn trọng hơn mình. Vậy nên, là cơ đốc nhân, chúng ta cần phải biết giá trị của người phối ngẫu mà Đức Chúa Trời bởi ân sủng lớn lao của Ngài đã dành ban cho mỗi chúng ta. Nên phải hết lòng biết ơn Chúa và trân trọng gìn giữ hạnh phúc gia đình của mình. Nhất là đối với các bạn trẻ, là những người đang hướng đến việc thiết lập hôn nhân cho mình, càng phải thấy được giá trị của hạnh phúc gia đình trong Chúa là quý báu làm sao, để cẩn thận tìm hỏi ý Chúa trong mọi sự. Tất nhiên, ý định tốt lành của Đức Chúa Trời sẽ không thể mâu thuẫn với lời dạy của Ngài, đó là chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Theo Cô-rinh-tô nhì chương 6 câu 14. Vì chỉ khi cả hai cùng ở trong một đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu mới có thể cùng nhau học hành theo lời Chúa dạy để cùng nhau gây dựng một gia đình phước hạnh trong Ngài. Nhất là biết nhờ cậy Chúa để thắng hơn những nan đề có thể xảy ra trong cuộc sống gia đình. Nhờ biết sống tin cậy và tôn trọng lẫn nhau.
Khen cứu Chúa là Cha của con, vì Ngài mang đến cho con một người để yêu thương. Anh luôn cảm tạ Cha yêu mỗi ngày, vì em là món quà do Chúa ban.
Đồng hành với Chúa, cùng nhau sẽ chia buồn vui giàu có trong cuộc đời mỗi chúng ta. Anh hãy nhớ rằng Cha luôn ở cùng. Nguyện cầu Chúa xin dẫn đưa chúng con bên nhau trọn đời.
Chúa ơi hãy dẫn dắt tình yêu chúng con trong đường lối của Ngài. Xin Chúa ban thêm đức tin để anh luôn vượt qua thử thách. Chúa ơi hãy ra ơn dâng em tin chung hầu việc Cha mỗi ngày. Và cho chúng con luôn luôn hiệp nhất.
Nguyện cầu Chúa là Cha của con, vì Ngài mang đến cho con một người để yêu thương. Anh luôn cảm tạ Cha yêu mỗi ngày, vì em là món quà do Chúa ban. Đồng hành với Chúa, cùng nhau sẻ chia buồn vui sâu to trong cuộc đời mỗi chúng ta. Anh hãy nhớ rằng Cha luôn ở cùng. Nguyện cầu Chúa xin dẫn đưa chúng con bên nhau trọn đời. Nguyện cầu Chúa xin dẫn đưa chúng con.